Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Trường Oanh,
Phước Hải và Quốc Đông.
Chương 29. Đóng đinh vào thập giá.
Bốn tên đàn ông lực lưỡng, coi dáng vẻ của họ, tôi biết họ là người Do Thái và là loại Do Thái đáng cây thập giá hơn những người bị kết án. Chắc chắn cùng loại với những tên đã đánh đòn. Từ một lối đi, chúng nhảy lên nơi ra hình. Chúng mặc áo ngắn, không có tay. Chúng cầm những đinh, búa và dây trong tay. Chúng chỉ ra cho các người bị án, thấy và cười nhạo họ. Đám đông nhốn nháo một sự cuồng nhiệt độc ác. Viên bát biên đội trưởng biếu cho Giê-xu cái bình để người uống hỗn hợp thuốc gây tê với rượu nhựa trầm hương. Nhưng Giê-xu từ chối. Trái lại, hai người trộm cướp uống một lượng khá nhiều, rồi cái bình có miệng loe rộng, được đặt ở gần một tảng đá lớn, hầu như ở nơi cao nhất của đỉnh núi. Người ta ra lệnh cho các người bị án cởi quần áo. Hai người trộm cướp làm không có vẻ gì là e lệ. Họ còn giỡn bằng cách làm các cử chỉ tục tĩu về phía đám đông, đặc biệt là về nhóm giáo sĩ. Những người mặc toàn màu trắng và đã nhẹ nhàng đặt chân lên cái mặt bằng phía dưới. Họ lợi dụng chức vụ của họ để len lỏi vào chỗ này. Cùng với các thầy cả, cũng có hai ba Pharisêu và những nhân vật quyền thế khác mà sự thù ghét đã biến họ thành bạn. Tôi thấy những nhân vật quen biết như Pharisêu, Giô-ca-na và Ismael, luật sĩ Sa-đốc và Ilê-a, người Ca-pha-na-um. Các lý hình giao cho các bị án mỗi người một mảnh rẻ rách để họ buộc vào bẹn. Hai tên trộm cướp cầm lấy với những lời lộng ngôn ghê gớm nhất. Giê-xu cởi quần áo từ từ vì lẽ các vết thương làm đau. Người từ chối mạnh rẻ, có lẽ người nghĩ rằng được phép giữ cái quần đùi ngắn mà người vẫn mặc, kể cả khi bị đánh đòn. Nhưng khi chúng bảo người cởi ra, người liền giơ tay để xin miếng rẻ ở tay các lý hình, để che đậy sự trần truồng của người. Thật là một sự hạ mình tận cùng, đến nỗi phải cầu xin một miếng rẻ rách nơi các tội phạm. Nhưng Maria đã nhìn thấy, mẹ giở tấm khăn mỏng và dài mà mẹ che đầu, bên dưới nón áo khoác đậm màu. Trên đó đã thấm biết bao nước mắt, mẹ giở ra mà không làm tụt áo khoác. Mẹ đưa cho Gioan để ông đưa cho Longino, rồi cho con mẹ. Viên bát binh đội trưởng cầm lấy cái von, không làm khó dễ gì. Khi Giê-xu sắp cởi đồ ra hoàn toàn, người không quay mặt về đám đông, nhưng về phía trống, không có ai. Người để lộ ra cái lưng gầy lằn xanh và những chỗ sưng bóng, chảy máu, các vết thương mở rộng và các chỗ da bị bầm. Longino đưa cho Giê-xu chiếc khăn từ mẫu. Người nhận ra nó, người che mình bằng cách cuốn chiếc khăn nhiều vòng chung quanh mông và buộc thật chặt để nó không rớt. Chiếc khăn từ trước tới giờ chỉ thấm toàn nước mắt, đã bắt đầu nhận những giọt máu đầu tiên. Bởi vì nhiều vết thương máu đã đông, khi người cúi xuống cởi xăng đan và để quần áo, nó lại mở ra và máu lại chảy. Bây giờ Giê-xu quay mặt về đám đông, và người ta thấy ngực cũng vậy, cả tay, chân, tất cả đều bị roi đánh. Ở chỗ khoảng lá gan có một vết bầm lớn, và ở dưới vòng cung của xương sườn phía trái có 7 vết xương tận cùng bằng 7 vết rách chảy máu ở giữa một cái rìm tím. Một cú kinh khủng của cái roi vào chỗ rất dễ cảm này của cách mô. Các đầu gối bị bầm tím bởi các lần té lặp đi lặp lại, đã bắt đầu từ ngay sau lúc bị bắt và kết thúc ở Canvê. Chúng đen vì máu động và hở ra ở dưới xương bánh chè, nhất là đầu gối phải, có một miếng rách lớn toàn máu. Đám đông khinh dè người và lập nên một thứ ca đoàn.
Ồ, đẹp tuyệt, đứa con đẹp nhất của loài người. Các con gái Jerusalem mê mẹ lắm.
Và chúng sướng lên theo cùng đọc thánh vịnh.
Người yêu của tôi trong trắng và hồng hào, đặc biệt giữa muôn ngàn người. Đầu người là vàng y, tóc người như chùm trà là, miệng như lông chim quạ, mắt người là hai con bồ câu tắm trong suối. Không phải suối nước, mà là suối sữa, trong làn sữa của hốc mắt. Má người là vườn hoa thơm, làn môi đỏ thắm, là những bông huệ chảy ròng ròng, những trầm hương quý giá. Bàn tay người được làm như công việc của thợ kim hoàn, kết thúc bằng những bông huệ màu hồng. Cơ thể người là ngà cẩm lam ngọc, chân người là những cột trụ hoàn hảo bằng cẩm thạch trắng trên bệ trụ vàng. Sự oai phong của người như núi Liban, oai phong hơn cây bá hương cao vút. Lưỡi người tẩm đầy rượu ngọt, người chỉ toàn là sự vui thú.
Và chúng cười và la lên.
Thằng cùi, mày đã thông dâm với một ngẫu tượng nên Thiên Chúa đánh mày như vậy. Mày đã lẩm bẩm chống lại các thánh của Israel giống như Maria em Moses nên mày bị phạt như vậy. Ôi, ôi đấng trọn hảo, mày là con Thiên Chúa ư? Không, mày là đứa con đèo đạc của Satan. Ít nhất nó, quỷ sứ, nó mạnh và khỏe. Còn mày, mày là rẻ rách, bất lực và ghê tởm.
Những người trộm cướp bị trói vào thập giá và lôi tới chỗ của họ. Một người ở bên phải, một người ở bên trái so với chỗ được chỉ định cho Giê-xu. Họ phát ra những tiếng rống, những lời nguyền rủa, những lời chúc dữ. Nhất là khi thập giá được lôi tới gần lỗ làm họ bị lắc lư, trong khi tay họ bị cứa bởi sợi dây. Họ lộng ngôn chống lại Thiên Chúa, chống lại lề luật, các người Roma và các người Do Thái độc ác. Đến lượt Giê-xu, dịu dàng, người nằm ra trên cây gỗ. Hai người trộm cướp phản động, tới nỗi bốn tên lý hình không làm được. Họ phải xin các người lính phụ giúp giữ họ, để họ không lấy chân đá, để đẩy lui những người giữ họ ở cổ tay. Với Giê-xu, họ không cần sự giúp đỡ. Người nằm và để đầu vào nơi họ bảo người để. Người giang tay ra như họ bảo người làm. Người duỗi chân ra như họ ra lệnh cho người. Người chỉ để ý đến việc chỉnh cho đúng cái khăn của người. Bây giờ cơ thể dài, gầy và trắng của người nổi bật trên cây gỗ đậm và nền đất vàng lạt. Hai người lý hình ngồi trên ngực người để giữ cho nó bất động. Tôi nghĩ đến sự khó thở và sự chịu đựng người cảm thấy dưới sức nặng này. Tên lính thứ ba giữ cánh tay phải. Một tay hắn kém phần đầu của cánh tay trước, còn tay kia hắn giữ đầu các ngón tay. Tên lính thứ bốn đã có trong tay cái đinh dài mà thân nó có hình bốn góc. Một đầu nhọn, một đầu kết thúc bằng một bàn tròn và đẹp, to độ bằng đồng xu ngày xưa. Hắn nhìn xem cái lỗ đã làm trên cây gỗ có đúng vào chỗ khớp của xương cổ tay không? Rất đúng, tên Lý Hình đặt đầu nhọn của cái đinh vào cổ tay. Hắn giơ búa và đập cú đầu tiên. Giê-xu nhắm mắt, phát ra một tiếng kêu và có một sự co thắt tiếp theo. Cái đầu nhọn sắc và mở ra đôi mắt chan hòa nước. Đó là cái đau kinh khủng mà người cảm thấy. Cái đinh xuyên vào, cắt đứt thịt, mạch máu, gân, bẻ gãy xương. Maria trả lời tiếng kêu của con mẹ bị hành hình bằng một tiếng rên. Nó có cái gì như tiếng than của con chiên bị cắt cổ. Và mẹ cúi xuống như bị bẻ gãy, hai tay ôm đầu. Giê-xu, để khỏi làm khổ mẹ, không rên nữa. Nhưng những cú đập vẫn còn đó, đúng phương pháp, chát chúa, tiếng động của sắt đập vào sắt. Và người ta nghĩ tới, ở bên dưới là một cơ quan sống động lãnh nhận nó. Tay phải đã được đóng đanh, họ đi qua bên trái, cái lỗ không đúng vào cổ tay. Khi đó, họ lấy dây buộc vào cổ tay trái và kéo tới nỗi làm trật khớp, đứt gần, không kể nó sẽ rách lớp da đã bị cứa bởi dây trói từ lúc bị bắt. Tay kia cũng khốn khổ vì bị kéo bởi hai sức đối nghịch chung quanh cái đinh và cái lỗ ngoác rộng ra. Bây giờ, cái lỗ ở hơi gần chỗ bắt đầu bàn tay phía cổ tay. Họ đành chịu đóng đanh vào nơi họ có thể, tức là ở giữa ngón cái và các ngón khác, đúng vào giữa lòng bàn tay. Ở chỗ này, cái đinh đi vào dễ hơn, nhưng nó làm đau đớn nhiều hơn, vì nó cắt những sợi gân quan trọng hơn. Do đó, các ngón tay trái trở nên cứng ngắc, trong khi các ngón tay phải có những co rút và run giật bộc lộ sự sống. Nhưng Giê-xu không kêu nữa, người chỉ phát ra một tiếng khàn khàn sau làn môi mím chặt. Những dòng nước mắt đau đớn chảy xuống trên cây gỗ, rồi chảy xuống đất. Bây giờ đến lượt bàn chân. Ở khoảng hơn 2 mét kể từ đầu cây thập giá, có một cái nêm nhỏ, chỉ vừa để một bàn chân. Họ để bàn chân lên đó, xem ly tấc có đúng không. Nhưng vì nó hơi thấp, khó lòng để bàn chân lên, họ liền cầm chỗ mắt cá của vị tử đạo tội nghiệp mà kéo. Cây gỗ xù xì của cây thập giá cà vào các vết thương, làm di chuyển chiếc vòng gai, làm kéo tóc và gần rớt. Một tên Lý Hình đập vào nó để nó trở về đúng chỗ. Bây giờ, những người ngồi trên ngực Giê-xu đứng dậy và ngồi trên đầu gối, vì Giê-xu có một cử động ngoài ý muốn để kéo chân lại khi nhìn thấy sáng loáng dưới mặt trời. Cái đinh rất dài và chiều ngang gấp đôi những đinh đã dùng cho tay. Họ đè trên đầu gối đã bị lột da và ép đôi chân đầy những vết sưng bầm. Trong khi hai người kia hoàn thành công việc, rất khó lòng để đóng chồng chân nọ trên chân kia bằng cách cho hai chân giao nhau ở khớp xương cổ chân. Mặc dầu họ giữ chặt ở mắt cá và 10 ngón chân để hai bàn chân nằm yên trên cái nêm, nhưng toàn chân dưới bị di chuyển vì sự rung động của cái đinh, nên họ hầu như phải tháo hẳn ra, vì cái đinh đã đi qua phần mềm để đi vào chân phải, nhưng phải hướng nó vào giữa bàn chân hơn. Và họ đập, đập, đập. Người ta chỉ nghe tiếng động sợ hãi của búa sắt trên đầu đinh. Tất cả đồi can dê chỉ có các con mắt và các lỗ tai dương ra để nhận lấy hết mọi cử chỉ, mọi tiếng động và để vui hưởng. Bên trên những tiếng kêu chát chúa của sắt, người ta nghe thấy tiếng than âm ỉ của một con bồ câu. tiếng rên khàn khàn của Maria. Mẹ cúi xuống càng lúc càng sâu ở một cú đập. Người mẹ tự đạo, dường như mỗi nhát búa đều làm mẹ bị thương. Và người ta hiểu rằng hầu như mẹ bị đập nát vì cái cực hình này. Sự đóng đinh vào thập giá quả là đáng sợ, cũng giống như việc đánh đòn. Nó ghê gớm hơn khi nhìn thấy cái đinh biến mất vào trong một cơ thể sống động. Nhưng bù lại, nó mau hơn. Sự đánh đòn làm hao mòn bởi sự kéo dài của nó. Đối với con, cơn hấp hối trong vườn, sự đánh đòn và sự đóng đinh vào thập giá là những lúc ghê sợ nhất. Chúng tiết lộ cho con tất cả những hành hạ Đức Kitô đã chịu. Cái chết làm con nhẹ nhõm, vì con tự nhủ, chấm dứt rồi, nhưng nó chưa phải là tận cùng. Nó là bắt đầu của một thứ đau thương mới. Bây giờ, thập giá được kéo lại gần lỗ. Nó nhảy trên mặt đất gồ ghề, làm lắc lư người bị đóng đinh khốn nạn. Người ta dựng thập giá lên, nhưng nó trượt khỏi tay những người đỡ nó hai lần. Một lần thình lình rớt xuống, một lần khác rơi xuống trên tay phải của thánh giá, làm cho Giê-xu bị hành hình ghê gớm. Bởi vì sự lay lắc người phải chịu làm di động các bộ phận bị thương. Rồi khi họ để rơi thập giá xuống lỗ, trước khi giữ nó yên với đá và đất, nó lay động theo mọi chiều và liên tục truyền vào cơ thể chỉ treo bằng ba cái đinh. Sự đau đớn thật là ghê sợ. Tất cả sức nặng của cơ thể đều truyền về phía trước và phía dưới. Các lỗ đinh đều ngoác thêm ra, nhất là chỗ ở bàn tay trái. Lỗ ở chân cũng ngoác ra và máu chảy mạnh hơn. Máu ở bàn chân chảy dọc theo các ngón và nhỏ xuống đất. Máu cũng chảy theo chiều dọc của cây thập giá. Máu ở cánh tay thì chảy dọc cánh tay trước, vì cổ tay ở vị trí cao hơn nách. Nó tiếp tục chảy qua nách, qua cạnh sườn, tới thắt lưng, mạo gai. Khi thập giá lúc lắc chưa được chêm chặt, nó di chuyển trên đầu. Vì đầu ngửa ra phía sau nên gai cắm vào óp. Vì ở đó là một búi gai do chỗ giao nhau của các cành gai. Sau cùng, nó rũ về phía trán và châm chích không thương xót. Sau cùng, thập giá đứng yên và chỉ còn cái khốn vì bị treo. Người ta cũng dựng lên hai tên trộm cướp. Khi đã ở vị trí thẳng, họ kêu như bị lột da sống vì sự da hình. Các sợi dây cứ vào cổ tay làm các bàn tay thành đen, sưng lên, các mạch máu giống như các sợi dây. Giê-xu nín thinh, đám đông không ở lặng nữa. Họ lấy lại sự ồn ào độc ác. Bây giờ, đỉnh Gô-gô-ta đã có đồ trần thiết và đội vệ binh danh dự của nó. Ở chỗ giới hạn cao nhất là thập giá của Giê-xu. Hai bên là hai người kia, 50 người lính, khí giới đè ở chân, đứng vòng quanh đỉnh đồi. Ở giữa vòng tròn của các người võ trang, 10 người kỵ mã, bây giờ đã xuống ngựa, chơi cờ để ăn thua quần áo của các bị án. Longino đứng ở giữa thập giá của Giê-xu và tên trộm phía bên phải, tựa như anh ta lên phiên gác danh dự cho đức vua tự đạo. 50 người lính khác được nghỉ ngơi. Dưới quyền điều khiển của sĩ quan hầu cận của Longino, trên lối đi phía trái và trên cái sân bằng bên dưới, sẵn sàng để tuân lệnh nếu anh ta cần tới. Về phía các người lính, hầu hết họ có thái độ sừng dưng. Chỉ có một người thỉnh thoảng ngửa nhìn về phía những người bị đóng đanh. Trái lại, Longino quan sát tất cả với sự tò mò và với tình cảm. Anh ta đối chiếu, xét đoán theo tinh thần. Anh ta đối chiếu những người bị đóng đanh, đặc biệt là Giê-xu, với những người tham dự. Con mắt tinh đời của anh ta không bỏ mất một chi tiết nào. Để nhìn rõ, anh ta lấy tay che mắt vì mặt trời làm chói. Lúc này mặt trời có vẻ kỳ lạ, một màu vàng đỏ như đám cháy, rồi dường như đám cháy bị dập tắt thình lình, vì một đám mây đen như nhựa xuất hiện từ sau các rặng núi của nước Do Thái, bay nhanh trên bầu trời và biến mất sau các rặng núi khác. Khi mặt trời trở lại, nó gay gắt tới nỗi con mắt khó lòng chịu đựng. Chính trong khi nhìn cảnh như vậy, anh ta thấy Maria đang ở ngay dưới chân bờ dốc, đứng hướng về con mẹ với bộ mặt tơi bời. Anh ta gọi một người lính đang chơi cờ và nói:
"Nếu bà mẹ muốn đi lên cùng với người con trai hộ vệ bà, thì hãy cho họ lên. Anh hãy hộ tống bà và giúp cho bà."
Maria cùng với Gioan, mà người ta tưởng là con trai mẹ, đi lên qua mấy bậc nhỏ khoét trong đá, băng qua hàng rào các người lính để tới chân thánh giá, nhưng đứng hơi xa ra để nhìn thấy Giê-xu của mẹ và để người nhìn thấy. Đám đông sổ ngay ra cho mẹ những lời chùi rủa nhục nhã nhất, nối vào những phạm thượng dành cho con mẹ. Nhưng mẹ, bằng đôi môi run rẩy và trắng bạch, chỉ tìm cách khích lệ người với nụ cười xé lòng, mà nước mắt đến lau đi lập tức vì không một sức mạnh nào của ý chí có thể giữ nó lại trong mắt. Đám đông bắt đầu là các thầy cả, các luật sĩ, các pha-ri-siêu, các sa-đu, các người của Hê-rô-đê và những người khác cùng phường. Tự giải trí bằng các cuộc thao diễn, họ leo lên theo con đường dốc thẳng, đi qua chỗ tận cùng cao nhất, rồi trở xuống bằng con đường khác, hoặc theo chiều ngược lại, khi đi qua chân của đỉnh núi. Trên cái mặt bằng thứ hai, họ không quên tặng những lời lộng ngôn của họ để tôn vinh kẻ đang chết. Tất cả những điều xấu xa, ô nhục, tất cả sự độc dữ, thù ghét, điên khùng mà người ta có thể làm với cái lưỡi, đều chảy ra như sóng từ những cái miệng quái ác này. Những kẻ cuồng nhiệt nhất là các nhân viên của đền thờ, được các pha-ri-siêu phụ giúp.
"Ê mày, cứu tinh của nhân loại, tại sao không tự cứu mình? Vua Beelzebub đã bỏ rơi mày rồi sao? Ngài đã từ rẫy mày."
Ba thầy cà kêu lên, và một nhóm gia thái:
"Mày, mới chỉ cách đây 5 ngày, không trễ hơn, với sự giúp đỡ của ma quỷ, mày đã nói với Chúa Cha, ha ha, người tôn vinh mày. Vậy tại sao bây giờ mày không nhắc cho người giữ lời hứa của người?"
Và ba người pha-ri-siêu:
"Tên phạm thượng, nó đã cứu các người khác, nó nói là nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa, và nó không thành công tự cứu mình. Mày muốn người ta tin mày không? Mày hãy làm chắc lạ, mày không thể, ha. Bây giờ mày bị đóng đinh và mày trần trụi."
Một nhóm sa-đu và người của Hê-rô-đê nói với đám lính:
"Coi chừng bị ếm, các anh đã lấy quần áo của hắn. Ở đó có những dấu hiệu của hóa ngục."
Một nhóm đồng thanh:
"Hãy xuống khỏi thập giá để chúng ta tin mày. Mày phá đền thờ Thiên Chúa, đồ điên. Hãy nhìn kia, sự vinh quang của đền thánh Israel không ai đụng tới được. Ôi tên lộng ngôn, và mày phải chết."
Một số thầy cà khác:
"Tên lộng ngôn, mày là con Thiên Chúa sao? Hãy xuống khỏi đó đi, hãy giáng xét trên chúng ta. Nếu mày là Thiên Chúa, chúng ta không sợ mày, và chúng ta khạc nhổ vào mày."
Một số người khác đi qua và lắc đầu:
"Hắn ta chỉ biết khóc, hãy cứu mình đi, nếu mày là đấng được chọn.
Các người lính:
vậy hãy cứu mình đi, hãy biến cái bọn khốn khiếp của sự khốn khiếp này thành cho bụi đi. Đúng, bọn khốn khiếp của đế quốc. Đó, chúng mày là thế đó, quân vô lại Do Thái. Hãy làm đi, Roma sẽ đặt ông trong điện Capitole, đền thờ Jupiter, và sẽ thờ ông như vị thần.
Các thầy cà với các kẻ đồng lõa của họ:
cánh tay của đàn bà thì êm hơn tay thập giá phải không? Nhưng nhìn kìa, chúng đã sẵn sàng để đón lấy mày.
Và chúng nói một câu tục tiểu nhơ nhớp:
mày có tất cả Jerusalem để phục vụ mày, làm phù râu phù rễ cho mày.
Và chúng huýt gió như những tên cục cành thô lỗ. Có những người khác quăng đá:
biến nó thành bánh đi, mày đã hóa bánh ra nhiều mà.
Những người khác nhái lại những câu vạn tuế của ngày lễ lá, ném những cành cây và kêu:
phô phúc cho đứa đến nhân gian ma quỷ, khốn khiếp cho nước của nó, vinh danh cho Sion đã chia lìa mày khỏi thế giới của những kẻ sống.
Một Pharisêu đứng đằng trước thập giá giơ tay lên đầu làm sừng trâu và nói:
tao giao phó mày cho Thiên Chúa của Sinai, mày đã nói vậy, bây giờ Thiên Chúa của Sinai sửa soạn cho mày ngọn lửa đời đời. Tại sao mày không gọi Jonah đến giúp mày một tay?
Một tên khác:
đừng làm hư cây thập giá bằng những cú đập đầu của mày, nó còn phải phục vụ các tín hữu của mày. Tất cả một đạo binh sẽ chết như vậy trên cây gỗ của mày. Tao thề với mày trên Jehovah như vậy. Và để bắt đầu, tao sẽ đặt Lazaro vào đó. Chúng ta sẽ coi xem bây giờ mày còn cứu được nó cho khỏi chết không?
Đúng, đúng. Ta hãy tới nhà Lazaro. Hãy đóng đanh hắn vào phía bên kia của thập giá.
Và giống như những con vẹt, chúng nhái lại các lời thông thà của Giê-xu:
Lazaro, bạn thầy, hãy ra ngoài. Hãy cởi dây cho ông và hãy để ông đi.
Không, hắn đã nói với Marta và Maria, các vợ của hắn: ta là sự sống lại và là sự sống. Ha ha ha, sự sống lại không biết đẩy lui cái chết và sự sống qua đời.
Maria và Marta ở đây, ta hãy hỏi chúng xem Lazaro ở đâu và chúng ta đi tìm hắn.
Và chúng tiến về phía các bà và hỏi cách sắc láo:
Lazaro đâu? Ở lâu đài phải không?
Trong khi các bà khác sợ hãi lùi ra phía sau, các người một đồng, Maria Magdalena tiến lên. Trong niềm đau của cô lại tìm thấy cái đanh đá ngày xưa của thời tội lỗi. Cô ta nói:
đi đi, chúng mày sẽ gặp thấy ở trong lâu đài của các lính Roma và 500 trai tráng võ trang cho đất đai của tao. Họ sẽ thiến chúng mày như những con dê sồm già dùng cho bữa ăn của các nô lệ chạy cối vầy đá.
Trời cháo chưa, mày dám nói vậy với các thầy cả kiểu đó hả?
Quân phạm thượng, đế hèn, quân bị nguyên rủa, hãy quay lại. Tao đã thấy những lưỡi lửa hỏa ngục ở đằng sau chúng mày.
Các tên đề hèn quay lại, thực sự hết vía. Đúng như Maria nói, nhưng thay vì các lưỡi lửa ở đằng sau, chúng thấy các mũi giáo của Roma xỉa vào sống lưng. Quả vậy, Roncino đã ra lệnh cho 50 người lính đã nghỉ vào việc canh gác, và họ chích vào những cái mông nào họ gặp đầu tiên. Những tên này vừa la vừa chạy. Các người lính đứng lại để chặn lối vào hai con đường, làm thành hàng rào chặn lối vào cái sân nhỏ. Các người Do Thái sổ ra những lời nguyền rủa, nhưng Roma mạnh hơn. Madalena lại kéo thấp khăn voan của cô xuống. Cô đã lật ra để nói với những kẻ chửi rủa cô. Cô trở về chỗ, các bà khác trở lại với cô. Nhưng tên trộm cướp phía bên trái tiếp tục các lời chửi rủa từ trên thập giá của hắn. Tựa như hắn thâu góp tất cả những lời phạm thượng của người khác rồi sổ ra tất cả. Sau cùng hắn nói để kết thúc:
hãy cứu mày và cứu chúng ta với. Nếu mày muốn người ta tin mày, mày là Đức Kitô à? mày là thằng điên. Thế giới thuộc về những kẻ xảo quyệt, và chẳng có Thiên Chúa đâu. Có tao thực sự, điều đó chắc chắn, và với tao, tất cả đều được phép. Thiên Chúa à, chuyện nhảm nhí vớ vẩn, được đặt ra để giữ chúng ta ở yên, hãy sống cái tôi của chúng ta, chỉ có mình nó là vua và Thiên Chúa.
Người trộm cướp kia, tên ở bên phải, mà Maria đứng hầu như ở bên chân hắn. Hắn nhìn mẹ nhiều hơn nhìn Đức Kitô. Từ lúc lâu rồi, hắn khóc và nói,
ba mẹ.
Hắn nói,
im mồm mày đi, mày không sợ Thiên Chúa, ngay cả lúc này, lúc mày chịu cực hình này. Tại sao mày lăng mạ người tốt? Khổ hình của người còn lớn hơn của chúng ta, và người không làm điều gì ác.
Nhưng tên kia vẫn tiếp tục chửi rủa. Giê-xu nín thinh, thở hổn hển vì sự khó chịu mà vị trí của người gây cho người. Vì cơn sốt, vì tình trạng của quả tim và hô hấp, hậu quả của trận đòn phải chịu quá dữ dằn, và vì sự lo âu sâu xa đã làm người đổ mồ hôi máu. Người tìm cách thu hồi một chút nhẹ nhõm, làm nhẹ bớt sức nặng đè trên bàn chân bằng cách treo mình vào bàn tay nhờ sức mạnh của cánh tay. Có lẽ người làm thế để giảm đi một tí sự chuột rút đã bắt đầu hành hạ hai bàn chân và làm các bắp thịt run giật, nhưng các thớ thịt của cánh tay cũng run như vậy vì nó bị bó buộc ở trong vị trí này, và các ngón tay đã thành tê cứng vì nó ở vị trí cao. Máu tới rất ít một cách khó khăn, và khi tới cổ tay, nó lại chảy ra ngoài theo lỗ đinh. Do đó, các ngón tay không có máu lưu thông, nhất là các ngón tay trái thì hầu như đã chết và không nhúc nhích, co gập lại vào bàn tay. Cả các ngón chân cũng lộ vẻ khổ sở, đặc biệt là ngón cái, có lẽ vì gân của nó ít bị thương hơn. Nó nghềnh lên, hạ xuống, giang ra, rồi toàn thân bộc lộ sự đau đớn bằng những cử động nhanh nhưng không có chiều sâu. Nó gây mệt và không làm nhẹ nhõm. Các xương sườn rất rộng và hơi lộ ra, vì cơ cấu của cơ thể này rất hoàn bị, bây giờ bị căng ra do vị trí của nó. Chắc chắn, ở bên trong cũng có sự trương nở của phổi, nhưng chúng không giúp cho hô hấp dễ hơn, vì sự trợ giúp của bụng bằng các cử động của các mô càng lúc càng tê liệt. Sự ứ máu và ngạt hơi gia tăng từng phút một, bộc lộ qua màu xanh tím bên dưới đôi môi đỏ vì sốt. Một màu đỏ tím nổi lên ở trên cổ, dọc theo các mạch máu cổ cưng phòng, nở rộng ra tới má, về phía tai và thái dương. Trong khi mũi thon lại và thiếu máu, đôi mắt lõm sâu vào trong, làm thành một vòng tròn xanh mét ở những nơi không có máu từ lỗ mạo gai chảy xuống. Người ta thấy những lằn từ chỗ trái tim chạy xuống bên dưới vòng xương sườn phía trái, không đều nhưng in vết rất mạnh. Thỉnh thoảng, do ảnh hưởng sự co giật ở bên trong hoàn cắt mô, có sự run giật ở sâu, biểu thị qua làn da căng phồng dường như đã cực đại. Trên cơ thể tội nghiệp đầy vết thương và đang chết, khuôn mặt đã có cái vẻ như chúng ta nhìn thấy trong các tấm ảnh liệm xác, với cái mũi bị lệch vì sưng phồng một bên và mắt phải híp lại vì vết thương ở chỗ này. Trái lại, miệng mở ra vì vết thương ở môi trên, bây giờ rút lại mỏng như vỏ bánh mì. Cái khác do mất máu, do sốt, do mặt trời, chắc chắn là ác liệt, đến nỗi như một cử động máy móc, người đã uống những giọt mồ hôi và nước mắt của mình, kể cả những giọt máu từ trên trán chảy xuống ria, nhờ vậy lưỡi được thấm ướt một chút, Cái chiều thiên gai ngăn cản người, tựa đầu vào thập giá để giúp cho tay treo và làm nhẹ cho chân. Lưng và tất cả cột sống đều cong về phía trước và tách rời khỏi thân cây thập giá từ mông trở lên, vì cơ thể bị treo cố định như vậy, khiến cho nó quằn về phía trước. Những người Do Thái bị đẩy ra khỏi cái sân nhỏ, không ngừng những rủa xả của họ, và được tên trộm giữ hoạn lại. Tên kia bây giờ nhìn mẹ với sự thương xót gia tăng. Hắn khóc và đáp trả một cách cay đắng khi hắn biết rằng ba mẹ cũng là đối tượng của những chửi rủa.
Mày câm đi, mày hãy nhớ mày được sinh ra bởi một người đàn bà. Hãy nghĩ coi, mẹ chúng ta đã khóc vì con trai các bà. Đó là những nước mắt xấu hổ, bởi vì chúng ta là những ác phạm. Mẹ chúng ta đã chết. Tôi muốn có thể xin lỗi bà, nhưng tôi có thể không. Đó là một bà thánh. Tôi đã giết bà vì những đau khổ tôi đã gây cho bà. Tôi là kẻ tội lỗi. Ai sẽ tha cho tôi? Mẹ ơi, nhân danh người con sắp chết của mẹ, xin cầu nguyện cho tôi.
Người mẹ liền ngửa khuôn mặt bị tra tấn của người lên để nhìn hắn một lát. Kẻ khốn nạn này, qua những kỷ niệm về mẹ hắn và sự nhìn ngắm mẹ, đã đi tới sám hối. Và tựa như mẹ vuốt ve hắn bằng cái nhìn bồ câu của mẹ. Đi mát khóc mạnh hơn. Điều đó làm sổng lòng mạnh hơn những chế giễu của đám đông và của bạn hắn. Tên trộm dữ kêu:
Hoàn hồ, mày hãy nhận bà ta là mẹ. Như vậy bà ta sẽ có hai đứa con trai ác phạm.
Đám đông thêm thắt:
Bà ta yêu mày vì mày là bản sao của người yêu của bà ta.
Giê-xu nói câu đầu tiên:
Lạy cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm.
Lời cầu nguyện này đã thắng tất cả sợ hãi của Đi-mát. Hắn dám nhìn Đức Kitô và nói:
Lạy Chúa, xin nhớ đến con khi Ngài lên nước của Ngài. Đối với con phải chịu khổ ở đây là chính đáng. Nhưng xin Chúa cho con tình thương và sự bình an ở bên kia đời sống. Một lần con đã nghe Chúa nói, nhưng con đã xua đuổi lời Chúa trong sự điên khùng của con. Bây giờ con hối hận. Con hối hận vì tội lỗi con trước mặt Ngài. Con đấng tối cao, con tin rằng Ngài từ Thiên Chúa mà tới. Con tin ở quyền phép của Chúa. Con tin ở tình thương của Chúa. Xin tha cho con nhân danh mẹ Chúa và nhân danh Chúa Cha rất thánh của Chúa.
Giê-xu quay nhìn anh ta với tình thương sâu xa, và người còn có một nụ cười rất đẹp trên cái miệng bị hành hạ khổ sở. Người nói:
Ta nói với con, ngày hôm nay con sẽ ở trên thiên đàng với ta.
Người trộm cướp hối cải bình tĩnh lại, và vì không còn nhớ những lời cầu nguyện đã học khi còn bé, anh ta chỉ nhắc đi nhắc lại như một lời cầu nguyện ngắn:
Giê-xu Nazareth, vua người Do Thái, xin thương con. Giê-xu Nazareth, vua người Do Thái, con hy vọng ở Chúa. Giê-xu Nazareth, vua người Do Thái, con tin ở thiên tính của Ngài.
Tên trộm dữ vẫn khăng khăng trong sự chửi rủa. Bầu trời càng lúc càng âm u. Bây giờ, các đám mây khó lòng mở ra cho ánh mặt trời đi qua, vì chúng tới dồn dập, các lớp mây chồng chất lên nhau, càng lúc càng nhiều. Mây đen, trắng, xanh xanh, tràn qua nhau, lẫn lộn vào nhau, tùy theo sự thay đổi bất thường của gió lạnh, thổi trên bầu trời từng chập một, rồi trượt xuống đất và nín lặng. Không khí trở nên tai họa, khi nó yên lặng thì ngột ngạt, chết chóc, khi nó rít thì sắc nhọn và mau lẹ. Ánh sáng lúc đầu thì quá mạnh, bây giờ đang trở nên xanh xanh. Các khuôn mặt có sắc thái kỳ cục. Các người lính dưới nón sắt và áo giáp, trước thì sáng loáng, bây giờ như được bao trong ánh sáng xanh lạc. Dưới bầu trời màu xám tro, các khuôn mặt lộ ra những bóng nghiêng nghiêng, cứng như các bức tượng. Các người Do Thái, phần đông, da nâu vàng, tóc và râu đen, hiện ra như người chết đuối, vì khuôn mặt họ trở thành màu đất. Đàn bà thì trông như các bức tượng bằng tuyết trắng xanh, vì làn da mép như bị mất máu của họ bị ánh sáng làm gia tăng. Giê-xu trở nên xanh xao một cách tai hại, tựa như người bắt đầu thối rữa, tựa như người đã chết. Đầu rũ xuống ngực, sức mạnh của người biến đi nhanh chóng. Người run, mặc dầu cơn sốt thiêu đốt, trong sự yếu đuối. Người lẩm bẩm cái tên mà lúc đầu người chỉ nói trong lòng. Má, má. Người rì rầm nhẹ như trong hơi thở ra, tựa như người đã có một sự mê sảng nhẹ. Nó ngăn cản người, kìm hãm như ý người muốn. Ở mỗi lần như vậy, Maria không thể không giơ tay ra như để cứu giúp. Những kẻ độc ác cười vì sự co giật từng chập của kẻ đang chết và của kẻ chia sẻ cái chết. Chúng lại trèo lên phía sau các người chăn chiền ở trên cái sàn dưới thấp. Chúng là những thầy cả và luật sĩ. Các người lính muốn đẩy chúng ra, nhưng chúng phản ứng và nói:
Các người Galilee này không ở đây sao? Chúng tôi cũng phải ở đây để kiểm tra coi công lý có được áp dụng hoàn toàn không. Và chúng tôi không thể coi rõ từ xa trong ánh sáng kỳ lạ này.
Trong thực tế, có nhiều người bắt đầu có ấn tượng về thứ ánh sáng đang bao trùm thế giới. Và có một số sợ. Các người lính cũng nhìn trời và một vật giống như một hình nón bằng đá đen, vì nó tối mù, nổi lên như một cây thông ở sau một đỉnh núi. Nó giống như một cây nước biển. Nó lên cao, tựa như nó nhả ra những đám mây càng lúc càng đen, giống như đó là ngọn núi lửa phun ra khói và nham thạch. Chính trong ánh sáng hoàng hôn dễ sợ này, Giê-xu ban Gioan cho Maria và Maria cho Gioan. Người cúi đầu vì mẹ đã lại gần chân thánh giá để nhìn rõ hơn. Người nói:
Bà ơi, đây là con bà. Con ơi, đây là mẹ con.
Maria có khuôn mặt bối rối hơn sau lời này. Đó là di chúc của Giê-xu con mẹ. Người chẳng có gì để cho mẹ người ngoài một người. Người vì tình yêu đối với loài người đã lấy đi của mẹ người Thiên Chúa do mẹ sinh ra. Nhưng mẹ, người mẹ tội nghiệp, gắng sức để chỉ khóc thầm, vì mẹ không thể không khóc. Nước mắt mẹ cứ chảy, mặc dầu mẹ cố gắng để giữ nó lại. Mặc dầu miệng mẹ có nụ cười tan nát, mà mẹ đã dán nó trên môi để khích lệ người. Đau thương không ngừng lớn lên và ánh sáng không ngừng giảm bớt. Chính trong ánh sáng màu đáy biển này, Nicodemo và Giuse xuất hiện ở sau lưng các người Do Thái. Các ông nói:
Tránh ra, không thể được. Các ông muốn gì?
Các người lính nói:
Đi qua, chúng tôi là bạn của Đức Kitô.
Các ông xếp của các thầy cả liền quay lại:
Ai dám tuyên bố là bạn của tên phản loạn?
Các thầy cả nói cách phẫn nộ. Giuse quả quyết:
Tôi, bậc vi vọng của đại hội đồng, Giuse Arimathi, bậc kỳ lão, cùng với tôi có Nicodemo, thủ lãnh các người Do Thái.
Ai liên kết với tên phản loạn là đứa phản loạn.
Và ai liên kết với những kẻ sát nhân là đứa sát nhân. Hỡi Eleazar con Anna, tôi đã sống công chính. Bây giờ tôi đã già và gần chết. Tôi không muốn trở nên bất chính, trong khi bầu trời đã sụp xuống trên tôi, và cùng với nó là vị quan xét đời đời.
Và ông, Nicodemo, tôi ngạc nhiên.
Tôi cũng vậy, và chỉ về một điều là Israel đã đổi bại, tới nỗi nó không biết nhìn nhận Thiên Chúa.
Ông làm tôi chán ngấy.
Vậy tránh ra cho tôi đi qua. Tôi chỉ xin có vậy.
Để làm cho ông bị dơ bẩn hơn.
Nếu tôi không bị dơ vì ở gần các ông, thì không gì có thể làm cho tôi dơ nữa. Lính, cho anh ta túi tiền và chiếc vé đi qua.
Giuse và Nicodemo lại gần các người mục đồng. Tôi không biết Giêsu có thấy họ không trong sương mù càng lúc càng dày đặc. Và với đôi mắt của người đã bị mờ trong cơn hấp hối. Nhưng các ông thấy người và họ khóc, không sợ gì dư luận, mặc dầu các thầy cả đã hăng hái chửi bới họ. Sự đau đớn vẫn tăng thêm, cơ thể bắt đầu biểu lộ những uốn cong như bị bệnh uốn ván, mà mỗi chập la ó của đám đông làm cho nó trầm trọng thêm. Sự chết của các thớ thịt và các sợi gân lan dần từ các bàn tay, bàn chân đi vào thân, làm cho các cử động hô hấp càng lúc càng khó. Sự co rút của các mô càng lúc càng yếu, và các nhu động của quả tim bị rối loạn. Khuôn mặt Chúa Kitô thay đổi từ đỏ tím qua tái xanh của người chết vì bị xuất huyết. Miệng chết vì các gân cổ và đầu kiệt quệ do mấy chục lần đã dùng nó để bày cả cơ thể lên bằng cách cong người để tì vào thanh ngang của thập giá. Làm lan truyền sự co rút tới hàm, các động mạch cổ bị nghẽn, làm cho đau và lan sự sưng phồng tới lưỡi, cột sống. Dù trong những cử động uốn cong của chứng uốn ván, cũng không cong thành một hình cung hoàn toàn, từ ót tới háng. Hai cực điểm này tì vào thân thập giá và càng lúc càng cong về phía trước, vì các cơ phận càng lúc càng nặng nề bởi các thớ thịt chết. Thiên hạ nhìn những hiện tượng này hơi khó, vì bây giờ ánh sáng có màu cho tối, và chỉ những ai ở bên chân thánh giá mới thấy rõ. Có một lúc Giê-xu sụn xuống hoàn toàn về phía trước và phía dưới, tựa như người đã chết, người không thở dốc nữa, đầu rũ về phía trước, cơ thể từ háng trở lên hoàn toàn rời khỏi thập giá, làm thành một góc với tay thập giá. Maria kêu thốt lên:
"Ngươi chết rồi!"
Một tiếng kêu bi thảm lan ra trong làn khí tối om. Giêsu tựa như chết thật. Một tiếng kêu phụ nữ khác trả lời mẹ. Và tôi thấy có sự dao động trong nhóm các bà. Rồi khoảng chừng 10 người bỏ đi trong khi nâng đỡ một vật gì. Nhưng tôi không nhìn rõ những ai đã đi, vì ánh sáng quá yếu, có thể nói là một người ngụp lặn trong đám mây dày đặc của tro bụi núi lửa.
Không thể được.
Các thầy cả và các người Do Thái kêu lên:
"Đó chỉ là giả vờ để làm cho chúng ta bỏ đi. Đến, lấy giáo chọc cho hắn. Đó là phương thuốc tốt nhất để làm cho hắn nói."
Nhưng vì các tên lính không làm, nên các cục đá và đất liền bay về phía thập giá, rớt chúng vị tự đạo và rơi trên áo giáp Roma. Phương thuốc như các người Do Thái đã nói cách mỉa mai đã làm phép lạ. Chắc chắn một cục đá đã khéo léo rơi vào vết thương ở tay, hay có lẽ ngay vào đầu, vì chúng được hướng về phía cao. Giêsu phát ra một tiếng rên đáng thương và tỉnh lại. Lồng ngực lại bắt đầu thở với nhiều khó khăn. Đầu quay về bên phải, bên trái để tìm một chỗ tựa dễ chịu hơn, nhưng không tìm thấy gì ngoài sự đau đớn lớn hơn. Với một đau đớn cả thể, người tì một lần nữa trên bàn chân khổ hình, tìm sức mạnh trong ý chí của người, chỉ duy nhất trong ý chí. Giê-xu cứng đơ ra trên thánh giá, thẳng lên giống như người khỏe khoắn và vô sự. Người ngửa mặt lên nhìn với con mắt mở to. Cả thế giới chạy ra dưới chân người. Thành phố ở xa xa mà người ta chỉ nhìn thấy một màu trắng mờ trong sương. Bầu trời đen mà tất cả màu xanh lơ và mọi dấu vết của ánh sáng đều biến mất. Người nhìn về phía trời cao khép kín, chắc nịch, đè thấp, tựa như một tảng đá đen. Người thốt ra mạnh mẽ một tiếng kêu chiến thắng bởi sức mạnh của ý chí người, bởi nhu cầu của tâm hồn người. Từ quai hàm cứng ngắc, từ cái lưỡi nở lớn, từ cổ họng xưng phồng, người kêu:
Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Tôi nghe thấy câu ấy như vậy, nghĩa là:
Lạy Chúa con, lạy Chúa con, sao Chúa bỏ con?
Chắc người cảm thấy sự chết, và trong sự bỏ rơi tuyệt đối của trời cao, người nhận ra sự bỏ rơi của cha trong một tiếng kêu như vậy. Thiên hạ lại cười nhạo, họ rủa người:
Thiên Chúa làm gì được với mày? Quỷ ma là kẻ bị nguyền rủa của Thiên Chúa.
Những người khác kêu:
Chúng ta hãy coi Elia mà nó gọi có đến cứu nó không.
Và những người khác nữa:
Hãy cho hắn tí giấm để hắn rửa họng, giấm rất tốt cho giọng nói. Elia hay Thiên Chúa thì ở xa, và người ta không biết tên điên này muốn gì. Phải có tiếng nói để làm cho mình được nghe.
Và chúng cười như loài lên cầu hay quỷ dữ. Nhưng không người lính nào cho người giấm, cũng không có ai từ trời xuống để khích lệ người. Đây là cơn hấp hối cô độc, hoàn toàn dữ dằn. Cả đến dữ dằn một cách siêu nhiên của nạn nhân vĩ đại. Những khối tuyết lở của đau thương bi thảm đã đè nặng người ở Gethsemane lại trở về. Những thủy triều của tội lỗi thế giới lại trở về đập trên kẻ vô tội, bị đắm và dìm ngập người trong sự cay đắng. Nó trở về, nhất là các tình cảm. Nó đóng đanh hơn là chính cây thập giá. Nó làm thất vọng hơn là những hành hạ. Thiên Chúa đã bỏ người, và lời cầu nguyện của người không còn bay lên tới Thiên Chúa nữa. Đó là sự hành hạ sau cùng. Chính nó đẩy tới sự chết, bởi vì nó vắt lấy những giọt máu sau cùng ở lỗ chân lông, vì nó dày nát những thớ thịt sau cùng của quả tim, vì nó kết thúc điều mà sự hiểu biết đầu tiên này về sự bỏ rơi đã bắt đầu. Cái chết, chính điều này là nguyên nhân đầu tiên cho cái chết của Giê-xu. Ôi, Thiên Chúa đã đánh người vì chúng ta. Sau khi người đã bỏ rơi, do hiệu quả của việc người bỏ rơi, một tạo vật sẽ trở nên cái gì? Một kẻ điên hay một kẻ chết? Giê-xu không thể trở nên điên, vì sự thông minh của người là thần tính và siêu nhiên như chính sự thông minh. Nó thắng hết những vết thương bên ngoài của kẻ bị Thiên Chúa đánh. Vậy, người trở nên kẻ chết, cái chết rất thánh thiện, cái chết tuyệt đối vô tội. Chết, người là sự sống. Chết, vì bị Thiên Chúa ruồng bỏ và vì tội lỗi chúng ta. Sự tối tăm còn trở nên dày đặc hơn. Thành Jerusalem biến mất hoàn toàn. Sườn đồi Canvê cũng như biến đi. Chỉ có trên đỉnh đồi là còn nhìn thấy. Tựa như sự tối tăm đã đắp nó cao thêm lên để nhận lãnh ánh sáng độc nhất và sau cùng còn sót lại. Bằng cách đặt nó như một của lễ với cái chiến tích thuộc về Thiên Chúa của nó, trên một cái thảm bằng mã não lòng, để nó được nhìn thấy bởi tình yêu và bởi sự thù ghét. Và từ ánh sáng này, như không còn phải là ánh sáng nữa, phát ra giọng than van của Giê-xu:
Ta khát.
Quả vậy, có một luồng gió làm cho khát nước, kể cả những người khỏe mạnh. Một luồng gió liên tục bây giờ thổi mạnh, mang đầy bụi, lạnh lẽo, dễ sợ. Tôi nghĩ đến sự đau đớn mà những cơn gió này làm cho phổi, cho tim, cho cổ họng của Giê-xu, cho các phần thân thể giá lạnh, cứng ngắc, đầy thương tích của người. Thực sự, tất cả đều cùng nhau hành hạ vị tử đạo. Một người lính đi lại cái bình mà các người phụ tá của các lý hình đã đổ giấm và mật vào. Vì vị đắng gia tăng sự tiết nước bọt của các kẻ bị gia hình, anh ta lấy một miếng bọt biển, nhúng vào chất lỏng, bôi lên đầu một cây sợi nhỏ nhưng cứng, đã được chuẩn bị ở gần đó. Anh ta giơ miếng bọt biển cho kẻ đang chết. Giê-xu đưa miệng ra một cách thèm thuồng về phía cái bọt biển đang tiến lại, giống như một đứa trẻ đói tìm vú mẹ. Maria nhìn thấy và chắc chắn mẹ nghĩ tới tư tưởng này. Mẹ rên trong khi tì vào Gioan.
Ôi, tôi không thể cho người cả đến một giọt nước mắt của tôi. Ôi, vú của tôi, tại sao mày không còn sữa? Ôi, Thiên Chúa, tại sao? Tại sao người bỏ rơi chúng con thế này? Một phép lạ cho con, để nâng đỡ con, để con có thể giải khát cho người bằng máu con, vì con không có sữa.
Giê-xu đã mút một cách thèm thuồng cái đồ uống chát và đắng. Người quay đầu đi, chán ngấy. Thứ đồ uống này chắc chỉ làm cháy thêm đôi môi bị thương và nứt nẻ. Người giật lại, sụt xuống, tự thà rơi. Tất cả trọng lượng của cơ thể lại đè lên bàn chân và rơi về phía trước. Đây là những đầu mút bị thương phải chịu đựng sự đau đớn ghê gớm. Nó mở ra dưới sức nặng của một cơ thể thà rơi. Không còn cử động nào nữa để làm nhẹ cái đau này. Từ xương chậu trở lên, tất cả đều tách rời thập giá và giữ như vậy. Đầu nghiêng về phía trước một cách nặng nề, tới nỗi cổ như bị khoét lõm vào ở ba nơi. Ở cổ họng, lõm sâu vào. Ở trên xương ức và dưới trái tai. Sự hô hấp càng lúc càng hồn hển và đứt quãng. Đây là những cái thở giật thì đúng hơn là hô hấp. Thỉnh thoảng, một tiếng ho nặng nề làm trào lên miệng một tí bọt, hơi hồng hồng. Khoảng cách giữa hai hơi thở ra càng lúc càng lâu. Bụng đã bất động, ngực còn nâng lên. Nhưng với nhiều khó khăn và đau đớn, sự tê liệt của phổi rõ ràng hơn và càng yếu hơn, đã biến thành tiếng than của trẻ thơ, tiếng gọi.
Má ơi!
Người mẹ khốn khổ khẽ nói.
Kho báu của má. Má đây.
Và cái nhìn bị phủ mờ, làm người phải nói.
Má ơi! Má đâu? Con không thấy má nữa. Má cũng bỏ rơi con à?
Đó không còn là những lời, nhưng là những thì thầm hơi nghe được đối với người đón nhận tất cả những hơi thở của kẻ đang chết bằng trái tim hơn là bằng tai. Mẹ nói,
không, không, con ơi, má không bỏ rơi con. Hãy nghe má, con yêu của má. Má đây, và cái đau đớn duy nhất của má là không được đến nơi con ở.
Đó là một sự xé lòng. Gioan khóc không cầm lại được. Chắc Giê-xu nghe thấy những tiếng nức nở của ông, nhưng người không nói gì. Tôi nghĩ rằng cái chết sắp tới đã làm người mê sảng và không biết mình nói gì, và tội nghiệp, không hiểu cả đến sự khích lệ của từ mẫu và tình yêu của kẻ yêu ái. Longino lúc trước đã bỏ thế nghị, hai tay khoanh trước ngực, chân cũng bắt chéo vì sự chờ đợi lâu giờ. Đứng lúc thì trên chân nọ, lúc thì trên chân kia. Nhưng bây giờ, trái lại, anh ta đứng ngay ra trong thế nghiêm. Tay trái đặt trên thanh gươm, tay phải buông xuôi theo mình, tựa như anh ta ở trên các bậc của ngai hoàng đế. Anh ta không muốn xúc động, nhưng khuôn mặt anh ta biến đổi, vì anh ta phải cố gắng để thắng sự cảm động. Đôi mắt anh ta long lanh, một giọt mà kỷ luật sắt của anh ta đã giữ nó lại. Những người lính đã chơi cờ, bây giờ nghỉ chơi, họ đứng dậy, đội lại nón sắt mà họ đã dùng để lắc con cờ. Họ đứng thành nhóm gần mấy bậc thang nhỏ khoét vào đá, yên lặng và chú ý. Những người đang phiên gác thì không thể thay đổi vị trí. Họ giống như những bức tượng, nhưng một trong những người ở gần nhất đã nghe những lời của Maria. Anh ta lắp bắp cái gì giữa đôi môi và lắc đầu. Một yên lặng. Rồi trong sự tối tăm hoàn toàn, người ta nghe rõ ràng lời:
mọi sự đã hoàn tất.
Tiếp theo đó là hơi thở dốc càng lúc càng khàn, khoảng cách yên lặng giữa các hơi càng lúc càng dài. Thời gian trôi đi theo nhịp độ lo âu. Đời sống trở lại khi không khí bị bè gãy bởi hơi thở hắt ra khò khè của kẻ đang chết. Đời sống ngừng khi cái âm thanh nặng nề này không được nghe thấy nữa. Người ta khổ vì nghe thấy, người ta khổ vì không nghe thấy. Người ta nói:
đau khổ đủ rồi.
Và người ta nói:
ôi Thiên Chúa, chớ gì đây không phải là hơi thở sau cùng.
Tất cả các bà Maria đều khóc, gục đầu vào bờ giấc. Người ta nghe rõ những tiếng nấc của họ, vì bây giờ đám đông lại yên lặng để đón nhận hơi thở hắt ra của người chết. Lại một yên lặng, rồi được công bố với một sự êm dịu vô biên trong một lời cầu nguyện tha thiết. Tiếng van này:
lạy cha, con phó linh hồn con trong tay cha.
Lại yên lặng, hơi thở hắt ra trở nên rất nhẹ. Đây chỉ còn là một chút hơi phổi qua cổ họng mà thôi. Rồi đây, sự co giật sau cùng của Giê-xu, một sự co giật kinh khủng như muốn giật ra khỏi thập giá, cái cơ thể bị dính vào đó bởi ba cái đinh. Từ chân tới đầu nâng lên ba lần, cử động truyền tới tất cả các sợi gân tội nghiệp đã bị hành hình. Bụng nhấc lên ba lần một cách bất thường, sau khi giãn nở ra dường như có sự đảo lộn của các nội tạng, nó lại rơi xuống và lõm vào như nó rỗng, rồi nó lại nâng lên, phình ra, ép vào ngực mạnh tới nỗi da lõm vào ở giữa các xương sườn. Các xương sườn thì vươn ra, hiện rõ dưới lớp da, và các vết thương do đánh đòn lại mở ra. Đầu hắt về phía sau rất mạnh, 1, 2, 3 lần đập mạnh vào cây gỗ. Nó rút lại trong một cái co giật duy nhất tất cả các bắp thịt của mặt, làm miệng lật về bên phải. Mí mắt trương nở và mở ra. Người ta nhìn thấy các nhãn cầu quay và có các móng mắt hiện ra. Toàn cơ thể căng ra. Ở lần thứ 3 trong 3 lần co rút, thì toàn thân là một cái cung đang dương, rung động, nhìn dễ sợ. Rồi một tiếng kêu mạnh không thể ngờ của cái cơ thể kiệt quệ này phát ra để xé không khí. Cái tiếng kêu lớn mà các thánh sử nói tới, đó là vần đầu của tiếng
Mama.
Rồi không còn gì nữa. Đầu lại rũ xuống ngực, thân về phía trước. Sự run rẩy ngừng, sự hô hấp cũng ngừng. Người đã tắt thở. Trái đất trả lời cho tiếng kêu của đấng mà người ta đã giết bằng một tiếng gầm kinh khủng, tựa như hàng ngàn cái tù và của người khổng lồ đồng loạt phát ra một âm thanh duy nhất. Trên cái hòa âm kinh khủng này, đây là những nốt đơn của sấm và chớp chạy trên nền trời theo mọi hướng, rơi xuống trên thành phố, trên đền thờ, trên đám đông. Tôi tin có người bị sét đánh vì đám đông bị đập trực tiếp. Các làn chớp là ánh sáng duy nhất và không đều để có thể nhìn thấy. Rồi bỗng chốc, trong khi còn đang tiếp diễn xả ra những mưa sét, trái đất lung lay trong sự quay cuồng của gió xoáy. Động đất và gió xoáy hòa vào nhau để cho một hình phạt như tận thế trên các kẻ lộc ngôn. Đền Golgotha gợn sóng và nhảy như một cái đĩa trong tay một tên điên. Trong sự rung chuyển nhảy giật và giận sóng, ba cây làm giá ngay lắc mặt như muốn đổ. Longino, Joanne và các người lính bám vào nơi nào họ có thể, như họ có thể, để khỏi té. Joanne, một tay ôm lấy thập giá, tay kia đỡ Maria và mẹ vì sự đau khổ và sự lay chuyển, nép mình vào ngực Joanne. Các người lính khác, nhất là những người ở phía bờ dốc, phải lùi vào giữa để không bị quăng xuống chân dốc. Hai người trộm cướp la lối vì sợ. Đám đông càng la mặt hơn và muốn chạy trốn, nhưng chúng không thể. Thiên hạ té chồng chất lên nhau, dày đạp nhau, rớt xuống những khe hở của mặt đất, bị thương, lăn lóc dọc theo các khe, trở thành điên. Cơn động đất và gió xoáy lặp lại 3 lần, rồi yên lặng tuyệt đối. Sự yên lặng của một thế giới chết, chỉ còn thấy chớp, nhưng không nghe thấy sấm. Chớp lóe ra bầu trời để soi sáng cảnh dân Do Thái chạy trốn về hết mọi ngả. Hai tay ôm đầu, hay giơ về phía trước hoặc giơ lên trời. Từ phía trước vẫn khinh dè, bây giờ lại sợ. Sự tối tăm giảm bớt nhờ một ánh sáng yếu ớt, do sự xuất hiện yên lặng phát quang của các tia chớp, cho thấy còn nhiều người nằm trên mặt đất, chết hay xỉu, tôi không biết. Có một căn nhà bị cháy ở bên trong tường thành, ngọn lửa lên cao thẳng trong không khí bất động, tạo nên một màu đỏ thắm trong màu tro xanh của khí quyển. Maria ngẩng đầu lên bên dưới ngực Gioan và nhìn Giêsu của mẹ. Mẹ gọi người vì mẹ không thấy rõ trong ánh sáng yếu ớt, và với đôi mắt khổ sở đầy nước mắt, mẹ gọi người 3 lần.
Giêsu, Giêsu, Giêsu.
Đây là lần đầu tiên mẹ gọi người bằng tên kể từ lúc người ở trên Canve. Sau cùng, trong một cái chớp giống như hình một triều thiên ở trên đỉnh Golgotha, mẹ thấy người bất động, nghiêng về phía trước, đầu cúi hẳn về đằng trước và nghiêng về bên phải, má chạm vào vai, cằm đụng vào sườn, và mẹ hiểu. Mẹ giơ hai tay run rẩy trong không khí tối và kêu:
"Con tôi, con tôi, con tôi."
Rồi mẹ lắng nghe, miệng hé, tựa như muốn nghe bằng miệng. Mắt mẹ trường nở ra để xem. Mẹ không thể tin được rằng Giêsu không còn nữa. Gioan cũng đã nhìn, đã nghe, và ông đã hiểu rằng tất cả đã hết. Đôi tay ông ôm mẹ và cố làm mẹ lui ra, trong khi nói:
"Người không phải chịu đựng nữa."
Nhưng trước khi người tông đồ chấm dứt câu nói, Maria đã hiểu. Mẹ liền tự tháo khỏi tay Gioan, quay đi, cúi gù xuống, hai tay ôm mặt và kêu:
"Tôi không còn con tôi nữa."
Rồi mẹ lảo đảo và sẽ té. Nếu Gioan không đỡ lấy mẹ vào lòng, ông liền ngồi xuống đất để dễ ôm mẹ trong lòng, cho tới khi các bà Maria thấy chỗ của ông bên cạnh mẹ. Các bà này đã tới vì họ không còn bị cản trở, vì họ không còn bị cản bởi hàng rào lính. Bây giờ các người Do Thái đã trốn đi, các lính tráng liền tụ lại ở cái mặt bằng bên dưới để bình luận về biến cố. Madalena ngồi vào chỗ của Gioan, hầu như để mẹ nằm dài trên đầu gối của cô. Cô ôm mẹ giữa đôi tay và ngực, hôn trên khuôn mặt bị mất máu, ôm sấp mẹ trên vai một cách thương xót. Marta và Susan với miếng bọt bể và miếng vải nhúng vào giấm rửa thái dương và lỗ mũi mẹ, trong khi chị dâu mẹ hôn tay mẹ và gọi mẹ bằng cái giọng xé lòng. Và khi mẹ vừa mở mắt ra và quay nhìn bà bằng cái nhìn sự đau đớn đã làm cho thần khờ khạo, bà nói:
con gái yêu dấu, hãy nghe đây, hãy nói với chị là em thấy chị là Maria của em đây, đừng nhìn chị như vậy.
Và sau khi tiếng nấc đầu tiên đã mở cổ họng cho Maria và giọt nước mắt đầu tiên rơi, bà Maria An Phê tốt bụng liền nói:
khóc đi, ở đây với chị giống như ở gần một người má, con gái tội nghiệp, con gái thánh của tôi.
Và khi bà nghe mẹ nói:
ôi, Maria, Maria, chị thấy không?
Bà trả lời trong khi rên rỉ:
có, nhưng, con gái, ôi, con gái.
Bà không tìm thấy lời nào khác, và bà khóc. Bà già Maria, bà khóc thảm thiết, làm tất cả các bà khác đều khóc theo, tức là Marta và Maria Lazaro, bà mẹ của Gioan và bà Susan, những bà đạo đức khác không thấy ở đó. Tôi nghĩ các bà đã ra đi khi người ta nghe thấy tiếng kêu của phụ nữ. Các người lính nói với nhau:
mày thấy bọn Do Thái không? Bây giờ chúng sợ.
Và chúng đấm ngực.
Những tên sợ nhất là các thầy cả.
Sợ thật. Tao đã biết nhiều cuộc động đất khác, nhưng không bao giờ như lần này. Coi kìa, mặt đất đầy như nước nè.
Nó làm sạch cả một quãng của con đường dài.
Và bên dưới có những thây người.
Thầy kệ chúng, dẫm đi được bằng ấy rắn độc.
Ôi, một đám cháy khác ở miền quê.
Nhưng ông ta đã chết thật sao?
Mày không thấy à? Mày còn nghĩ sao?
Từ đằng sau núi đá, Giuse và Nicodemo xuất hiện. Chắc hai ông đã ẩn ở chỗ khuất sau trái núi để tránh sét đánh. Các ông đến tìm Longino.
Chúng tôi muốn cái xác chết.
Chỉ có vị thái thú có quyền cho. Đi mau lên, vì tôi nghe các người Do Thái nói họ muốn tới dinh quan án để xin phép đập gãy các ống chân. Tôi không muốn họ làm cho người sự xúc phạm này.
Làm sao anh biết?
Tường trình của sĩ quan. Đi đi, tôi chờ các ông.
Hai người vội vã đi xuống và biến mất. Chính lúc này, Longino lại gần Gioan và nói gì tôi không hiểu. Rồi anh ta bảo một tên lính đưa ngọn giáo cho anh. Anh ta nhìn tất cả các bà đều đang lo lắng cho Maria và mẹ đang từ từ lấy lại sức. Tất cả các bà đều quay lưng về thập giá. Longino đứng ngay trước mặt đấng bị đóng đanh, nghiên cứu cú đâm, rồi anh ta làm. Ngọn giáo rộng đâm sâu vào sườn, từ dưới lên trên, từ phải sang trái. Gioan tự chiến giữa sự ước ao, xem thấy và cái sợ của cảnh tượng. Ông quay đầu đi một lát.
Xong rồi bạn ơi.
Longino nói, và anh ta thêm.
Như vậy tốt hơn, giống như một hiệp sĩ, khỏi phải đập bể xương. Đúng là một người công chính.
Từ vết thương rỉ ra nhiều nước, và gần như một sợi máu, đã có dáng cục máu đông. Tôi đã nói, rỉ ra, nó chỉ chảy ra bằng cách lọt qua vết cắt, gọn ghẽ và trơ trơ. Nếu người còn thở, vết cắt sẽ mở ra khép lại theo với cử động của ngực và bụng. Trong khi trên canvê, mọi sự giữ cái màn bi kịch này, tôi đi theo Giuse và Nicodemo. Họ xuống dốc qua một con đường tắt cho lẹ. Họ sắp tới chân núi thì gặp Gamaliel, một Gamaliel tóc rối, không mũ nón, không áo khoác, với áo dài lộng lẫy bị dơ, đầy bụi đất, bị xé rách vì gai góc. Một Gamaliel vừa lên dốc vừa thở hổn hển, hai tay ôm đầu tóc lưa thưa, hoa râm vì tuổi tác. Họ nói với nhau mà không dừng lại.
Gamaliel, ông?
Ông, Giuse, ông bỏ người à?
Tôi không đâu. Nhưng tại sao ông lại ở đây? Mà như vậy?
Một điều ghê gớm. Tôi đã ở trong đền thờ. Dấu hiệu đền thờ mở toan hết ra. Tấm màn đỏ thắm treo với phong tín tử ngọc bị xé ra, nơi cực thánh lộ ra sự nguyên rủa trên chúng ta.
Ông ta vừa nói vừa tiếp tục chạy lên phía đỉnh núi, trở thành điên trước bằng cớ. Hai người nhìn ông ta đi xa dần. Họ nhìn nhau và cùng nói,
những tảng đá này sẽ rung bắn lên ở tiếng nói sau cùng của ta. Người đã hứa điều đó với ông ta.
Họ dẫn bước về phía thành phố, qua miền quê, giữa ngọn núi và các bức tường, và ở bên ngoài, người ta lang thang như bị mất trí. Trong bầu khí còn tối om, những tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng than. Có kẻ nói,
máu người đã làm mưa lửa.
Những kẻ khác,
Jehovah đã hiện ra giữa những làn chớp và nguyền rủa đền thờ.
Những người khác nữa thì than,
những ngôi mộ, những ngôi mộ.
Giuse nắm lấy một người đang nện đầu vào tường thành và ông gọi tên hắn, trong khi lôi hắn vào trong thành.
Simon, nhưng mày nói gì vậy?
Hãy để tôi, ông cũng là người chết, tất cả các ngươi chết, tất cả đều ở ngoài, và họ nguyền rủa tôi. Hắn điên rồi.
Nicodemo nói, và họ bỏ hắn đấy để đi nhanh về phía tòa án. Thành phố là cái mồi của sợ hãi. Có những người đi lang thang và đấm ngực. Có những người nhảy lên hay quay giật lại phía sau khi họ nghe ở sau họ có tiếng nói hay bước đi. Giữa những một số rất nhiều cửa tò vò tối, Nicodemo hiện ra trong y phục trắng. Vì để đi cho mau, ông đã cởi bỏ áo khoác đậm màu của ông trên canvê, làm cho một tên pha-ri-siêu đang trốn chạy phát ra tiếng kêu sợ hãi. Rồi hắn nhận ra đó là Nicodemo. Hắn liền níu lấy cổ ông, bộc lộ một cách kỳ lạ.
Đừng nguyền rủa tôi, mẹ tôi đã hiện ra với tôi và nói, nguyền rủa cho mày muôn đời.
Rồi hắn sụp xuống đất và nói,
Tôi sợ.
Nhưng tất cả chúng nó đều điên.
Hai ông nói, họ tới tòa án và chỉ ở đây, trong khi chờ đợi gặp vị thái thú. Giuse và Nicodemo mới biết được lý do của sự sợ hãi. Nhiều ngôi mộ đã mở ra khi động đất, và có những người thề rằng họ đã thấy các bộ xương đi ra. Sau một lát, lấy lại dạng con người và đi kết tội những kẻ giết Thiên Chúa và nguyền rủa họ. tôi rời bỏ họ ở đại phòng của tòa án, nơi hai người bạn của Giê-xu đã vào, không bày những chuyện ngu xuẩn chán ngấy là sợ bị dơ, và tôi trở lại Canve để gặp Gamaliel. Ông này bây giờ đã mệt, đang leo những mét sau cùng. Ông vừa đi vừa đấm ngực. Khi tới cái thứ nhất trong hai cái mặt bằng, ông nằm xuống đất, khổ người dài và trắng trên nền đất vàng lạt. Ông rên rỉ.
Dấu hiệu, hãy nói với tôi là ngày tha cho tôi. Một cái rên đi, chỉ một cái rên thôi, để nói với tôi là Ngài nghe tôi và Ngài tha cho tôi.
Tôi hiểu ông tưởng rằng Giê-xu còn sống. Ông chỉ tỉnh ngộ khi một người lính lấy cán gáo hất vào ông và nói:
Đứng dậy và im đi, vô ích. Phải nghĩ tới đó sớm hơn. Người chết rồi, và tôi dân ngoại. Tôi nói với ông rằng, người mà các ông đã đóng đinh đích thực là Con Thiên Chúa.
Chết? Ngài chết rồi sao? Ôi!
Gamaliel ngửa khuôn mặt sợ hãi lên, tìm cách để nhìn thấy tận trên cao. Trong ánh sáng hoàng hôn, ông chỉ thấy mờ mờ, nhưng đủ để hiểu rằng Giê-xu đã chết. Và ông thấy nhóm người đạo đức đang an ủi Maria và Gioan đứng bên trái thập giá. Tất cả đều khóc. Longino đứng bên phải, trong vị thế trang nghiêm và kính trọng. Ông quỳ gối, giơ tay lên và khóc.
Chính là Ngài, chúng tôi không thể được tha thứ nữa. Chúng tôi đã xin máu Ngài đổ trên chúng tôi. Máu này kêu lên tới trời, và trời nguyền rủa chúng tôi. Ôi, nhưng Ngài là tình thương. Tôi xin Ngài, tôi, vị Rabbi hèn mọn của Giuđa, máu Ngài đổ xuống trên chúng tôi vì tình thương. Hãy rưới máu ấy trên chúng tôi, vì chỉ có máu ấy mới xin được cho chúng tôi ơn tha thứ.
Ông khóc, rồi êm dịu hơn. Ông nhận ra điều hành hạ bí mật của ông.
Tôi đã có cái dấu hiệu mà tôi đã xin, nhưng cái mù siêu nhiên từ bao thế kỷ, và bao thế kỷ nó phủ trên cái nhìn nội tâm của tôi, và tiếng nói của tư tưởng kiêu căng của tôi ngày hôm qua, nó đứng lên chống lại ý muốn của tôi bây giờ. Hỡi ánh sáng thế gian, xin thương tôi, trong sự tối tăm của tôi đã không hiểu Ngài. Xin hãy chiếu xuống trên tôi một tia sáng của Ngài. Tôi là tên Do Thái già, trung thành với những gì tôi cho là công chính, và tôi đã lầm lạc. Bây giờ tôi là một khu đất cháy, không còn một cây già nào của lòng tin cũ, không có một hạt giống nào hay một cây nhỏ nào của lòng tin mới. Tôi là một sa mạc khô cằn. Xin hãy làm một phép lạ, là làm mọc lên một bông hoa, là danh thánh Ngài trong con tim khốn nạn của một người Israel già lão và cứng đầu. Ngài là vị giải phóng. Xin hãy thâm nhập vào tư tưởng khốn khổ, chứa đầy những công thức của tôi. Isaiah đã nói, Người đã trả thay cho kẻ tội lỗi, Người đã lãnh lấy trên người tội lỗi của cả đám đông. Ôi, cả tội của tôi nữa, lại Giê-xu Nazareth.
Ông đứng dậy, ông nhìn cây thập giá, bây giờ nhìn rõ hơn, vì ánh sáng trở lại. Rồi ông ra đi, cúi gù, già nua, khiêm hạ. Trên đỉnh Canve, sự yên lặng trở lại, hơi bị đứt quãng vì tiếng khóc của Maria. Hai người trộm cướp, kiệt lực vì sợ, không nói nữa. Nicodemo trở lại mau chóng, nói rằng họ đã có phép của Philato, nhưng Longino không hoàn toàn tín nhiệm họ. Anh sai một người lính phi ngựa về với vị thủ hiến để biết phải làm thế nào với cả hai người trộm cướp. Người lính phi nước đại đi rồi trở lại với lệnh giao Giê-xu và đập bè chân những người khác. Theo ý muốn của người Do Thái, Longino gọi bốn tên lý hình. Chúng ngồi chồm hổm cách hèn hạ dưới bờ đá, còn đang sợ hãi vì biến cố, và ra lệnh là hai người trộm cướp phải kết thúc bằng những cú của cái chùy. Sự việc xảy ra không một phản ứng nào của Dimas, mà những cú của cái chùy sau khi đã đập bể đầu gối cũng tháo xích cho quả tim anh ta, làm cắt đôi thánh danh Giê-xu trên môi trong khi cái thở hắt ra. Với người trộm kia, việc ấy được làm với những lời nguyền rủa ghê gớm. Hơi thở hắt ra của hắn u ám. Bốn người lính hình cũng muốn lo việc tháo Giê-xu khỏi thập giá, nhưng Giuse và Nicodemo không cho phép. Giuse cởi áo khoác và bảo Gioan cũng cởi ra để giữ chân thang, trong khi họ trèo lên với kìm và dụng cụ để đẩy. Maria đứng dậy, run rẩy, được các bà đỡ và lại gần chân thánh giá. Trong lúc này, các người lính bỏ đi, công việc của họ đã chấm dứt. Longino, trước khi xuống khỏi cái mặt bằng phía dưới, từ trên lưng ngựa, quay lại nhìn Maria và đấng bị đóng đanh. Rồi tiếng móng ngựa vang lên trên đá, cùng với tiếng khí giới chạm vào áo giáp, và càng lúc càng xa dần. Bàn tay trái đã được tháo ra và thả buông xuôi. Thân mình bây giờ còn treo một nửa. Họ bảo Gioan cũng trèo lên và để chân thang cho các bà giữ. Gioan trèo lên cái thang. Nicodemo đã trèo trước. Ông quàng cánh tay của Giê-xu quanh cổ ông và giữ như vậy. Người hoàn toàn tỳ trên vai ông. Ông quàng một tay quanh thắt lưng Giê-xu và ôm ghì lấy, còn tay kia giữ ở các đầu ngón tay để không đụng vào lỗ đinh kinh khủng của bàn tay trái, vì nó đã mở rộng. Khi các chân đã được tháo ra, Gioan phải khó lòng để giữ cơ thể thầy giữa cây thập giá và cơ thể của ông. Maria đã lại chân thập giá, ngồi quay lưng lại thập giá, sẵn sàng để lãnh nhận Giê-xu của mẹ trên đầu gối mẹ. Nhưng điều khó nhất là tháo đanh tay phải. Mặc dầu tất cả cố gắng của Gioan, cơ thể Giê-xu nghiêng hoàn toàn về phía trước và đầu đinh ăn sâu vào trong thịt, vì họ không muốn làm tay bị thương hơn. Hai người trắc ẩn phải khổ lòng lắm. Sau cùng, họ kẹp được cái đinh vào cái kềm và từ từ rút ra. Gioan giữ ở nách Giê-xu, đầu người gục vào vai ông, trong khi Nicodemo và Giuse giữ người. Một người giữ ở đùi, một người giữ đầu gối. Một cách rất cẩn thận, họ giữ như vậy và đi xuống các bậc thang. Xuống tới đất, họ muốn người nằm trên tấm vải phủ giường mà họ đã trải bên trên các áo khoác. Nhưng Maria muốn người. Mẹ đã cởi áo khoác của mẹ ra, để nó buông bên cạnh, và dạng đầu gối ra để làm một cái nôi cho Giê-xu của mẹ, trong khi các đồ đệ quay để trao con mẹ cho mẹ. Cái đầu có chiều thiên ngả về phía sau, và các bàn tay bị thương ngả xuống đất. Các bà đạo đức vội vàng cầm lấy để bàn tay không bị cà trên mặt đất. Bây giờ, người ở trên đầu gối mẹ người, giống như một đứa con lớn mệt mỏi, ngủ cuộn mình trong lòng từ mẫu. Maria giữ con mẹ bằng cách luồn một cánh tay bên dưới vai người, và tay trái chồm qua bụng để giữ lấy ở mông. Đầu người tựa vào vai mẹ. Mẹ gọi người bằng cái giọng xé lòng. Rồi mẹ tách đầu người ra khỏi vai mẹ và vuốt ve người bằng bàn tay trái. Mẹ cầm và vuốt bàn tay. Mẹ hôn chúng trước khi bắt chéo lại. Mẹ khóc trên các vết thương. Mẹ vuốt má, đặc biệt là ở những chỗ có vết bầm và xưng phồng. Mẹ hôn đôi mắt lõm sâu, khuôn miệng hơi vẹo về bên phải và hơi mở ra. Mẹ muốn đặt lại thứ tự mái tóc như mẹ đã làm với bộ râu dính máu. Nhưng khi làm như vậy, mẹ đụng vào gai. Mẹ bị gai chích trong khi dỡ nó ra. Và mẹ muốn họ để cho chính mẹ làm việc đó. Với chỉ một bàn tay tự do, mẹ đẩy hết mọi người ra khi nói:
"Không, không, để tôi, để tôi."
Và mẹ làm nhẹ nhàng, giống như mẹ giữ một cái đầu của đứa trẻ sơ sinh giữa các ngón tay. Khi mẹ đã gỡ được cái triều thiên tra tấn ra, mẹ cúi xuống để săn sóc các vết gai đâm bằng những cái hôn của mẹ. Với bàn tay run rẩy, mẹ vuốt những lọn tóc rối và đặt nó lại thứ tự. Mẹ khóc và nói rất dịu dàng, nhỏ nhẹ. Với các ngón tay, mẹ lau những nước mắt rơi trên da thịt khổ sở, giá lạnh, phủ đầy máu. Và mẹ nghĩ tới lau sạch nó bằng nước mắt mẹ và khăn von của mẹ còn cuốn quanh lưng Giê-xu. Mẹ kéo ra một đầu khăn và bắt đầu lau chùi các phần thân thể thánh. Mẹ không ngừng vuốt ve mặt, rồi bàn tay, rồi các đầu gối đầy vết dập. Rồi mẹ lại trở lên để lau thân mình. Mà trên đó, mẹ đã rơi rất nhiều nước mắt. Chính trong khi làm như vậy, mẹ gặp cái lỗ mở ra ở cạnh sườn. Bàn tay nhỏ có phủ miếng vải mỏng, hầu như có thể đút lọt vào trong lỗ của vết thương lớn. Maria cúi mình để xem có gì ở trong cái lỗ hở này. Và mẹ thấy cạnh sườn mở rộng, và mẹ thấy quả tim con mẹ. Khi ấy mẹ kêu, tưởng như cũng có một lưỡi gươm mở trái tim mẹ ra. Mẹ khóc và gục trên con mẹ. Mẹ cũng như chết vậy. Người ta trợ cứu và củng cố cho mẹ. Người ta muốn lấy vị Thiên Chúa chết đi. Nhưng mẹ kêu,
ở đâu? Mẹ sẽ để con ở đâu? Ở nơi nào cho chắc chắn và xứng đáng với con?
Giuse cúi mình trong một sự bái phục tôn kính, bàn tay mở đặt trên ngực. Ông nói,
lạy bà, xin hãy hồi phục. Ngôi mộ của tôi còn mới và xứng đáng với một vĩ nhân. Tôi dâng nó cho người, và Nicodemo bạn tôi đã mang tới mộ những dầu thơm mà cá nhân ông muốn dâng cho người. Nhưng tôi xin bà, vì buổi chiều đã gần, xin hãy để chúng tôi làm. Đây là lúc áp lễ vượt qua, hãy hảo tâm. Ôi bà rất thánh.
Cả Gioan và các bà cũng xin mẹ với cùng một ý, và Maria để họ lấy con mẹ ra khỏi đầu gối. Mẹ đứng dậy lo lắng, trong khi họ bọc người trong tấm phủ giường. Mẹ xin họ,
ôi, xin làm êm nhẹ cho.
Nicodemo và Gioan ở trên vai, Giuse ở dưới chân, họ khiêng di hài đi, không phải chỉ gói trong tấm phủ giường, mà còn bên trong các áo khoác dùng làm cán cho nghi lễ. Và họ đi xuống con đường. Maria được chị dâu mẹ và Madalena nâng đỡ. Đi theo sau, Marta, Maria Zebede và Susan thu lượm các đinh, kèm, mão gai, bọt biển, cây sậy, rồi cũng đi xuống về phía ngôi mộ. Trên đồi Canve còn lại ba cây thập giá, cây ở giữa trần, hai cây kia có cái chiến lợi phẩm, sống của nó đã chết.
gió lao sao gọi mời tình yêu. Thế gục ngã treo thân thập giá, giang cánh tay ôm tôi đùa đầy. Hơn tàn vơi con Chúa trời nghe hồn trượt đơn côi. Ôi nhân loài hỡi, sao chịu hoài tới mà nỡ quên ân tình biển khơi. Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho chân gian, vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu để cứu muôn người lối tôi đưa về trời đẹp tươi. Trên đồi cao trong tiếng ngân chuông chiều vòng tình Giê-xu lặng lẽ môi khô bờ héo, tim nát tan gai nhọn bao tàn. Ơn tình sâu ai có mong quay về nguồn yêu thương. Ôi chàng người hỡi, xin tha lầm lỗi những tháng năm dù đời biệt tâm. Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho chân gian, vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu để cứu muôn người lối tôi đưa về trời đẹp tươi.
Trời đẹp.